Như là Phật bây giờ mình sẽ học cái cách của Ngài Hư Vân. Ngài dạy, Ngài nói ra người mới tu đó thì có cái khó, có cái dễ. Cái dễ của người mới tu đó là sơ tâm xuất gia, hoặc là những người mới vào đạo đó, đó là cái gì cũng không biết thì dễ đâu, cho nên mình bỏ hết dễ lắm. Mình không có chắc cái gì cả, mình không biết cái gì hết thì mình bỏ hết thì nó dễ. Còn thí dụ mình lỡ biết nhiều ra thì bỏ mới là khó. Sao mà mình có thể bỏ được? Đầu tiên đó, sơ tâm đó thì nên xả bỏ hết, chuyện gì cũng bỏ qua hết, không để trong tâm. Rồi lấy cái sự yên tịnh đó bắt đầu mới niệm Phật. Ngài nói xả bỏ hết, xả tới tận cùng, giống như là người đã chết. Thì Ngài nói người chết đó, mình đánh họ không có giận, chửi họ không có buồn, mình ngắt nhéo họ cũng được nữa. Mình xả tới như vậy, nếu mà xả được tới như vậy đó thì là cứu cánh rồi đó. Thì từ đó đó, trong 12 tiếng đi đứng nằm ngồi niệm Phật, trong tâm bình bình hòa hòa. Ngài thường nói cái chữ này lắm, thân bình khí hòa, bình bình hòa hòa, rất là an lạc, rất thoải mái để niệm Phật. Giống như bây giờ mỗi một thời niệm Phật vậy đó, mình vô cái niệm Phật đường, vô chánh điện này, mình nghĩ cái thời này làm sao để niệm Phật cho có tâm an lạc. Mình niệm cho tới nó vui vẻ, nó an lạc, chứ không phải là mình niệm cho nó hết thời gì, cái thời niệm Phật thì như vậy thì khổ lắm, rất là khổ. Là mình vô đây dành cái thời gian này làm cho tâm mình an lạc, chứ không phải là niệm để cho hết giờ, cho nó hết nửa tiếng, cho nó mau mau rồi đi kinh hành. Nếu mà như vậy thì không được, phải ở trong đó tìm cái phương pháp, gọi là dùng cái tâm, cái sự điều hòa đó làm sao cho niệm Phật rất là an lạc. Như vậy thì không có chán, không có sợ. Mỗi lần tới giờ niệm Phật thì rất là mừng. Cái tâm nó khác. Tại vì đó là cái cơ hội để cho mình điều thân, điều tâm. Thì có thể là mới đầu mình điều thân, điều tâm chưa quen. Từ từ mình sẽ điều được nó. Khi mình niệm Phật thì mình vui hơn. Tại vì nó là một cái sự an bình đến với mình. Sự rất là bình an. Thì khi mà niệm Phật được như vậy rồi đó, thì tất cả những sự suy nghĩ nó sẽ nổi dậy, nó sẽ khởi lên trong tâm. Khi mà suy nghĩ nó khởi lên mà mình sợ nó đó, là mình thêm một tầng nữa, một tầng suy nghĩ. Có nghĩa là ở một lớp suy nghĩ rồi mình sợ suy nghĩ, mình rất sợ nó, mình thấy nó mình đuổi không nổi, mình rất là ngại nó, thì mình thêm một cái sự trắc trở nữa, nó chồng thêm một lớp suy nghĩ nữa. Cũng như là một cái tâm gì nó khởi lên rồi mình đuổi không nổi nó thì mình sợ nó. Khi mà cái tâm sợ nổi vậy là vừa đuổi không nổi mà vừa thêm cái sợ nữa thì nó gấp đôi lên, là nó còn không đuổi nổi nữa. Hay là mình biết thanh tịnh, ví dụ mình niệm Phật mình nói nãy giờ mình thanh tịnh lắm thì hết rồi, thanh tịnh đã hết rồi đó, là cái sự thanh tịnh đó không còn nữa, nó sẽ qua một cái giai đoạn khác rồi. Cho nên nó, cái biết mà nó sanh ra thì nó như vậy đó, nó chướng ngại. Vì vậy đó, Ngài nói rằng đó, khi mà một cái tâm hành, một cái tâm gì nó khởi dậy, khi mà mình niệm Phật mà nó nổi dậy đó, thì mình cứ tự tại để cho nó nổi, cậy nó. Thì như Ngài Lai Quả nói đó, là anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi, không có ăn thua với nhau hết đó, mình làm bạn, anh cứ suy nghĩ của anh đi, tôi niệm Phật. Thì như vậy đó, mình không có chống gì hết đó, mình cứ để tự nhiên suy nghĩ, rồi mình ở đây mình âm thầm, mình niệm Phật chậm chậm, từ từ cái tiếng nó vào tâm, thì cái vọng tưởng, cái suy nghĩ nó sẽ mất, nó sẽ tự động nó biến mất. Thì cái này là cái cách thức của Ngài, là không có đè nén nó, không có dẹp nó, không có sợ nó. Thế mà mình sợ nó đâu, có nhiều người đó cứ dùng hết định lực để mà đuổi nó đi. Ngài nói đó, đuổi riết rồi đuổi không nổi rồi nghỉ tu luôn à. Tại vì nó không phải là đuổi, đuổi là sai lầm. Đuổi riết đó nhiều khi chóng mặt, nhức đầu, cắn răng rồi nhắm mắt rồi nhăn mặt hết để mà đuổi nó đi, phải không? Nó đuổi không nổi. Nó không phải là cái thứ để mình đuổi. Nó rất là tự nhiên. Thì mình phải tự nhiên với nó thì nó sẽ an lạc, thảnh thơi, là không có sợ nó. Thì các ngài thường nói là không sợ niệm khởi, chỉ là sợ giác chậm, phải không? Là cái nó khởi lên đừng có sợ nó, thì cứ tự tại với cái sự tu hành thì nó sẽ biến mất. Thì cứ như vậy, mỗi ngày nó, mỗi lần nó khởi lên thì mình cũng dùng sự thanh tịnh của mình niệm Phật, thì mặc nó vậy đó thì nó sẽ biến mất, là đừng chú ý tới nó thì nó sẽ biến mất, còn chú ý tới nó đó thì là giống như là đối đầu với nhau đó thì là mình thua, tại vì nó là một cái đại đại binh hùng mạnh, còn mình chỉ có cá nhân một mình thôi. Thì ngài Lai Quả ngài nói nó là 1000 người cầm dao cầm kiếm, còn ông có một người, ông thấy là đương nhiên là ông phải bỏ kiếm, ông ngồi xếp bằng qua một bên đi thì nó yên rồi. Thì rất là hay phải không? Ngài nói mình thấy nó ra nó đại quân nó dễ sợ lắm, họ xếp bằng xuống đi thì nó không có chém mình gì, nó đi qua là thôi à. Thì nếu mà mình có cái tâm chống lại nó là chưa có đánh là đã sợ đã thua rồi thôi, thì là phiền não nghiệp chướng là như vậy, cho nên mình nó có tự tại. Thì mới đầu thì nghe như vậy đó có thể không có nhớ, nhưng mà đọc nhiều, cứ đọc cái sách về nhiều, hoặc là cứ nghe về những cái này nhiều, lâu ngày ở trong tâm nó sẽ biết, nó nhớ được. Cũng như là nhân quả thì không có ai không biết, nhưng mà đụng chuyện thì quên, nó nhớ không nổi đâu. Cho nên đó là phải ôm ấp trong lòng, mỗi ngày phải nhớ nhân quả, phải nhớ cái gì cũng là có nhân có quả hết. Thì nhớ riết vậy lâu ngày nó ăn ở trong, đụng cái gì cũng đều nhớ được hai chữ nhân quả, thì cái tâm nó sẽ bình hơn. Còn nếu không có luyện như vậy đó thì nó cái chuyện tới thì quên, mà chuyện qua thì mới nhớ, xong rồi mới nhớ đó là nhân quả thì nó xong rồi. Thì nó mình phải luyện ở trong khi mà gặp trắc trở thì biết tiền kiếp của mình tạo, lòng hướng về Phật sám hối, ví dụ vậy. Như Đạo Phật.